à, không thông á, để trả nợ đời trước. Thì với ngài, ngài thấy được cái thức mà thông, nên ngài biết là cái kiếp trước này là có một cái nhân quả mà kiếp này là ngài phải đền. Thì kinh Phật nó tôi coi cuộc đời mấy chư tổ nó rất là tự tại, thấy không? À, thầy thông hiểu kinh luật, lại dụng tâm tinh cần, nào có kém gì tôi. Cái ông này thì ông tu dữ lắm, thấy không? Nhưng mà chặt hơn cái tập khí sân trừ cũng được, nó không có đắt. Thường thường quý vị học rồi, muốn nhất là cái mình mua cái sân sử á, tức là cái kiếp sử, trong kiếp sử là sân sử á, mà quý vị phải trừ được hết thì quý vị mới lên được sơ thiền. Ông này là không trừ sân sử được thì bảo đảm sơ thiền nó không có rồi. Không sơ thiền không có thì đương nhiên nếu mà tu dữ lắm mà có làm thiện dữ lắm á, thì chết chữ sanh từ thiên lên trở xuống mà. Thiên mà thiên có dục ha. Nó có đắc không được thiên là có sắc nữa. Thấy không? Không đắc liền. Chỉ đáng tiếc hai ôm tính quán hờn nên đời sau ắt chịu quả báo. Đó. Thành ra cái nhân mà sân á thì ông này không thấy biết là cái kiếp sau sẽ bị là cái gì. Ông chỉ nói vậy thôi. Nay chúng ta đã là bạn đồng tu, hẳn có duyên với nhau. Nếu như tôi đạt đạo thì ông có nói rằng là nếu sau này ông tu mà ông có khá hơn thì tất sẽ cứu hộ thầy khỏi ác nghiệp này. Tức là ông biết ông này sau sẽ bị làm cái gì, thấy không? Rồi sau đó ngài tìm cách đến Quảng Châu. Đây là kiếp trước của ngài nha, kiếp trước của ngài à. Nhằm lúc cường khấu gây loạn, thì lúc đó Quảng Châu làm lúc lộn xộn à. Thì tôi nghĩ là lúc đó chắc là ngài ở bên Ấn Độ. Ngài Ấn Độ là ngài đi thuyền tới Quảng Châu thôi. Cái này là không phải là lúc đó ngài làm một tử lúc đó. Đây là kiếp trước của ngài á, thấy không? Gây loạn. Giữa đường gặp một thiếu niên dơ dao chặn ngài. Thì ngày lúc đó thì ngài gặp một cái người xa lão, thấy không? Mà rất là trẻ. Thì người này tự nhiên nói như vậy: chung quy cũng kiếm được ngươi, phen này ngươi không khỏi đền mạng cho ta. Đó. Thì không, vậy đây là nhân quả thôi. Ông này thực sự là tôi không biết ngài là ai, mà tôi nghĩ là lúc đó có lẽ là nhìn lộn, thấy không? Tại vì mà thực sự không biết, mà ông này đâu phải là người thiếu niên này đâu có tu hành gì đâu, có thể là mà biết được nhân quả kiếp trước, thấy không? Nhưng mà có lẽ là tại vì nhân quả hồi xưa làm cái gì đó, thành bây giờ tự nhiên ông này gặp được ông này là tự nhiên nói như vậy, nói câu này có nghĩa là nhìn lộn người rồi, thấy không? À, bất ngờ gặp kẻ ác hung, ngài vẫn thản nhiên đáp: ta vẫn biết nhiều kiếp nợ mạng ngươi nên đã lặn lội từ xa đến đây khúc để trả món nợ ấy. Sở dĩ ngươi không nguôi được tâm quán hận cũng do vì quán độc đời trước chưa được giải trừ. Đó, thì ngài mới nói vậy thôi, nhưng mà thằng này chắc nó không tin cái đó đâu. Không? Nói xong đưa cổ chịu chém. Thanh niên ngọ múa đao kết liễu mối quán hận. Thì thanh niên đó, thiếu niên đó, ông chặt là chết. Chết, chặt cổ, chết. Đó, thì chưa tổ, thấy. Nhiều khi mình thấy, thành ra mình nhiều loại khoan dội mà mình xét đoán có những cái người tu mà lúc họ chết, họ bị bệnh hay là họ bị cái nạn, thấy không? À, có nhiều người họ căn cứ vào cái đó, họ đó tôi hiểu không, nó chẳng hạn như họ nói à cái người đó nói cuối cùng vẫn sanh cực lạc mà tại sao chết bị cái này bởi cái kia à, thì không có trúng cái nhân quả, nó không có tránh được, thấy không? Chẳng hạn như Phật Ca Mâu Ni đi à, nếu mà trong kinh Nguyên Thủy á, nói Phật ăn hầm nó độc chết, có thấy không? Ăn không độc chết đó, thì hỏi mà cái người tu mà không lẽ mà cái phước đức không đủ sao mà ăn nấm độc chết à, nhưng mà Nguyên Thủy nói là tại vì có cái nghiệp nào nó trong nhiều đời quá khứ kiếp á, đại khái thì bây giờ có cái kiếp đó phải chịu cái đó thôi, tránh tránh không được. Bên đại thừa đó thì nó nói không phải nấm độc, nó là một cái lò cháo thơm thôi. Bên đại thừa thì quan điểm khác, nó không phải là nấm độc nha. Đại thừa thì quan điểm khác. À. Còn bên đây, tại vì cái chữ đó nó có dịch hai nghĩa, một cái nghĩa là nấm độc, một cái nghĩa nó là một cái loại giống như cái nấm đông khô vậy đó, loại là thơm để mà ăn vậy đó thôi chứ không có phải độc. À. Thì bên Nguyên Thủy là nó nói là ăn nhầm nấm độc mà chết vô tình, thấy không? À, thành ra sau này á người ta mới luận cứ giờ là à, người đó sao mà tu hành giờ không biết là tu chắc là bị cái gì à, mà sao mà cuối cùng cuộc đời họ mà họ chết thảm à, thì cái chuyện này mình không có nên nói, mình sau này đừng có lên lấy phân định đó, tại vì nhân quả không cách nào mà mình đoán được hết trơn. Nếu mình đoán được á à, là mình thành Phật rồi, không có đoán được. Chẳng hạn như mà thấy như một Quyền Liên cũng chết là nó tu hoa lành á, cũng chết thể lãm, thấy không? Đó, thành ra nhiều người chết thảm lắm, thấy không? Đó. Chẳng hạn như bây giờ có cô Tuyết gì mà có bên Dallas á, nhớ không? Cô tu tịnh độ đó, mỗi tuần cô chết rồi xa lợi thiêu tùm lum á, mà cô chết bằng ung thư, thấy không? Thành ra mình cẩn thận khi mình phê bình cái sự chứng đắc người ta đó, mình nói không khéo á, mang ra một cái dạ về nghiệp mà tu sau này không đắc, nó khổ, thành ra cái chuyện mà tu á, lối tu của mình á, tu là mình biết mình thôi. Còn người ngoài á, thì nếu mình muốn phán giáo, phán người á, thì lấy giới luật, lấy kinh điển là nói chuyện vậy thôi, chứ còn cái mặt hạnh người ta mình không biết được đâu. Và như cái mặt hạnh nó không trúng nữa thì mình nói cái giáo tôi thấy người ta không trúng nữa, chứ mặt hạnh không nên phê bình. Rồi cái nghiệp quả cũng đừng nên nói gì hết trơn. Rồi người ta có đắc không đắc, đắc có dối gạt gì đó, phải nghiệp quả ta lãnh. Mình cẩn thận cái vấn đề đó, bởi nhiều khi một cái điều mình nói ra, thấy không? Đó, mà cái người đó đắc thiệt mà nó không đắc á, cái nghiệp đó mình sao là mình tu mà không có trở ngại, không có nhiều cái nó trở ngại, không có thể nào mà mình gỡ được. Nhưng một cái vị sa di, một cái vị sa di đó thì ra gặp ông thầy Đại Chi Khao mà ông tụng kinh mà cái tiếng ồm 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 á, thì ông nói ông tụng kinh giống như con chó đó, nhớ không? Thì cái vị Chi Khao đó họ sợ là ông sa di này lãnh nghiệp, ông nói là tu đắc là hãng quả rồi, thấy không? Anh nói vậy coi chừng anh lãnh nghiệp. Thì cái vị sa di đó bạc sáu hối liền tại chỗ, nói là tôi cũng xin lỗi, nhưng mà sau đó họ không biết bao nhiêu kiếp làm chó, thấy không? Cái ông kiếp làm chó nguy hiểm lắm. Thành ra quan trọng á, mình nhớ, tại vì thường thường mình không có được cái minh như chư Phật, mình không biết được cái gì hết trơn á. Thành ra cái khoan cái bình ta, nhất là cái vị Bồ Tát quá thân hoặc cái mặt hạnh, nhiều khi họ trong cái mặt hạnh họ độ ăn cướp, họ thành ông người ăn cướp, mình không biết, mình thấy hành động đó mình nói người đó không có tu, không phải, thấy không? Nhưng mà chẳng hạn như mình có thể phán giáo, mà đang nói giáo thì mình nói được, cái phán giáo nói cái giáo pháp chư Phật gì thì người đó không đúng giáo pháp theo cái này, tôi thấy vậy thì ok, thấy không? Đó thì còn cái tư cách riêng của người đó, thì người đó tu thì họ nhờ, họ không tu thì họ chịu, thấy không? Đó. Còn không phải là mình tu là mình sẽ không có lãnh nghiệp, cái chuyện đó không có. Với các vị tổ sau này mình coi cuộc đời tổ thì thấy rõ ràng là tổ vẫn lãnh nghiệp, thấy rõ ràng vậy, để cho mình biết rằng là các tổ đối với họ đó, khi họ ngộ đạo rồi thì quan niệm của họ đó là không sợ quả, tức là họ biết cái nghiệp nhân ra thì cái quả gì không sợ quả, nhưng mà khi mà họ ngộ đạo rồi đó thì họ làm cái gì? Họ không có tiếp tục gây nhân nữa, gì thôi, người ngộ đạo là cái gì, thấy không? Mà cái quả thì họ an nhiên rồi. Rồi chẳng hạn như cái người kia có cái quả, có một cái quả đối với họ để lời, chẳng hạn như phải đền ơn họ cái này họ kia, thì họ rắc tác sao? Họ xả thôi, họ xả cho người kia thôi, chứ họ không họ đòi. Chẳng hạn như cái người kia giờ mắc nợ họ tới, giờ họ phải giết người kia, họ không giết, họ nói giờ họ tha thì được, thấy không? Đó, cái hành động của họ thì có những hành động khế hợp đến đạo, tức là họ không gây nhân nữa. Nhưng mà không, trong vấn đề không gây nhân đó mà nhiều khi họ cái tâm họ xả cho người ta luôn, nhưng mà còn nếu mà từ bắt đầu họ gây nhân mới thì họ không gây nữa. Mình nên nhớ vậy, thành ra lối tập mình cũng vậy, hay mình làm sao bắt trước ở dự tổ, cái tâm mình tự tại. Nhưng mà đại thừa nó có cái phương tiện, tâm này không tu trong nguyên thủy, đại thừa cái phương tiện là mình muốn gỡ những cái đó ra thì mình có cách, cách đó là nhờ công đức của tam bảo mình gỡ thì được, hay không? Thì cái cách này cũng giảng tới giảng lui cho quý vị hoài, thì bây giờ không có giảng. Thì thật sự ra ổng đến Quảng Châu ổng gặp người này, thấy không? Thì gặp người này thì người này tôi nghĩ là chỉ là chắc là nhìn lộn thôi, thấy không? Nhưng mà ổng nói câu này ra thì tôi nghĩ là tới một cái nhân quả nó đến rồi, thì ổng nói câu này ra chắc tên này cũng không nghe đâu. Tại vì thật sự ra nếu mà người bình thường mà nghe cái này thì biết là cái người này mình nhìn lộn rồi, chứ ai cái người bình thường mà đâu ai nói cái câu mà có gia đạo gì vậy, thấy không? Nhưng mà nhiều khi mình nói một cái câu mà người đó nhân quả đến á, ngộ lắm. Cái người đó mà không có nhân quả như mình á, nhiều khi mình trước phát họ không nghe, nó ngộ vậy đó. Như trong cái cuộc đời Đức Phật đó, nó có giữa cái vụ mà mấy người của khuyên kiệu có nhớ không? Vua Ba Tư Nặc có bà vợ đó, cái bà vợ gì quên tên rồi, có mấy cái bà mấy người phu quân kiệu đó, mà Phật thích không nghe, Phật thích kinh không có nghe đó, Phật thích kinh là bạn đau tai lại à, thấy không? Nó phải diễn nhân quả khiến nó nghe không được, hoặc là khiến nó nghe không được. Còn nếu mà chẳng hạn như nghe được thì cố tình họ sẽ không nghe, nó ngộ vậy đó. Chứ thành ra tôi tưởng đâu mà mình gặp Phật pháp là tin nghe dễ, không phải. Cái người nào gặp pháp tin nghe là tin nghe, giờ người đó không hiểu đi nữa thì người đó cũng có đại phước duyên rồi đó. Thực sự người đó có cái nhân duyên gì đó, kiếp này mới chịu gặp tin và nghe. Có thể chưa hiểu nó còn một cái thiếu một cái duyên nữa, họ sạch nữa thì họ vượt qua. Vậy đó, mình phải hiểu rõ cái vấn đề đó nên mình kia. Thì đây là thành ra ngài có nói câu đó ra, nếu mà đây mình nghe thì chuyện hơi vô lý, thấy không? Đó là, ví dụ như gặp người lạ nói câu vậy thì mình biết người này không phải là cái người qua kia, người này thì tự nhiên họ không để ý tâm đến câu này, thì người dẫn chém và ngài chết. Thành cái chết này thì thiên hạ rất là ngạc nhiên, tại vì thiên hạ không tưởng là, cũng như tại vì mình nghĩ là thánh nhân không có vậy, nhưng mà đại khái vậy đó. Sau đó thì cái kiếp đó thì kiếp trước thì ngài mới tái sanh vào hoàng gia nước An Tức, tức là thành thái tử An Thế Cao. Thì bắt đầu là ngài đến Trung Quốc vào đời Đông Hán, đời vua vua Hán Võ Đế, Hán Hoàng Đế. Hán Hoàng Đế thì ngài ở 20 năm đến cuối đời vua Linh Đế. Linh Đế là vua thứ hai sau vua Hán Hoàng Đế. Thì trong cái thời buổi này đó, thì cái nước An Tức có nhiều vị cao tăng lắm, và ngài là một cái vị đầu tiên mở màn. Sau đó cũng có một số vị cao tăng cũng bên nước An Tức theo vết chân ngài đi qua. Thì trong lịch sử đó, nó có những cái cao tăng đó là có ngài An Quyền cũng qua vào đời Hán Linh Đế và cũng theo qua kinh đương Lạc Dương dịch kinh, rồi sau đó qua tới đời Tào Ngụy, tức là đời Tào Tháo á, thấy không, có đàm Vô Tế, rồi sau đó nữa tới đời Tây Tấn thì có An Pháp Khanh. Rồi đại số là mấy cái này là họ lấy chữ An là để nói là người đó từ nước An Tức, mình có hiểu gì. Thì tại buổi này là cái nước An Tức nó phải nói là một cái nước gian ảnh hưởng về tôn giáo rất là mạnh, giống như là Miến Điện bây giờ vậy đó. Đại khái vậy, thành ra hoàng tử rồi xuất gia rất là nhiều. Đến đời vua Linh Đế năm cuối loạn lạc, khắc dãy Lạc Dương, ngài chống gậy vào Giang Nam, tìm đến Lô Sơn quá độ bạn cũ. Ngài có thần thông rồi, ngài cách nghe là ngài nó bắt đầu đạt đạo, ngài được tâm minh rồi. Thì này mới quán sát trong những cái quá khứ, nó biết mình có một người bạn như vậy. Thì người biết rằng là người bạn đó họ thắt sanh vào đâu. Thầy bắt đầu là lúc đó là nhân cái buổi là Lạc Dương loạn lạc, thì ngài mới đi vào Giang Nam, tìm đến Lô Sơn quá độ bạn tu năm cũ. Khi ngài đến miếu Động Đình Hồ, thì đó Động Đình Hồ nó có lập cái miếu, tại cái Động Hồ lúc đó là sóng gió ở nổi lắm. Thì thường thường người ta lập những cái đền, cái miếu để người ta thờ đó, thờ mấy thần cũng như là thành sông thành biển vậy đó, bá để mà làm cho cái hồ nó yên. Thì người bạn tu trước đã thành thần miếu ở đây, thì ngài thấy rằng người bạn này đã thành ông thần rồi. Tại thường thường cô đã học rồi, cái tâm sân mà trừ không được á thì thắt sanh vào cõi giới nào, Atula. Mà ông này Atula mà do có năng lực tu thiện, tức là trước có giữ giới có tu thiện, thành ông sanh Atula thiên. Cũng giống như chẳng hạn như mà Quảng Công hay là này kia loại thiên hậu vậy đó, thấy không? Nên Atula thiên tức là được người ta thờ cúng. Nhưng mà giờ là loại Atula. Miếu này nổi tiếng là hiển linh, những người con buôn đi ngang ai cũng vào cúng lễ để được bình an vô sự. Đây là phải bên Trung Quốc là cái gì nha, Trung Quốc. Nhưng có cái kỳ lắm nha, bây giờ cúng linh vợ nè, dù cô cho góc tường á, cô muốn góc tường ở linh, cô tới ngày cô lại cô cúng này hoàng nó linh nè, ngồi vậy đó. Cái tâm mình á tạo thành thế giới được, trong kinh nó nói tâm mình tạo thành thiên đường, tâm mình tạo địa ngục. Thì cái tâm mình nghĩ rằng ở đây có một vị thần ở, phải không, rồi mình cúng. Đầu tiên là nó không có, thấy không, nhưng cái tâm mình cứ tưởng có thế giới vô hình đi ngang qua, anh thấy thấy là có người, nếu mình trụ ở đây thì được cúng, thì nó sẽ trụ lại, nó ở thời gian nó chấp cái đó là trụ sứ của nó ở luôn. Rồi cô cúng kiếm thời gian thì nó linh thiệt, tại có ăn nó tới thôi. Khi mà có ăn nó tới, bắt đầu là nó bắt đầu nó chiêu mộ bà con, còn hàng không tới nó tới, thành ra mình cầu cái gì nó có linh mình cúng nữa càng ngày càng linh, thì nó vậy đó, thấy không. Thành ra chỗ linh đó không chưa chắc là cái chỗ đó bạn nó kêu là do cái tâm mình nó tạo ra. Còn cái này là do cái ông này ông đọa vào. Đầu tiên là cái miếu bình thường thôi, nhưng mà tại sao người ta chắc, ta chắc cho linh rồi cái lòi bủi thần đi ngang trú vô cái đó, rồi bắt đầu nó tắc quái chỗ đó ha. Thì cái này là ông thần này ông trú qua chỗ đó luôn. Lúc trước có người đến thỉnh thần trúc này chắc là cây trúc á, cái trúc mà trồng ở đó, người ta thỉnh để mà làm những cái điều may mắn gì đó. Thằng gái thường thường nó thỉnh, thường thường trong đền trong chùa, người ta vô như hái lộc vậy đó, coi không, thích bình tàu mà không ăn sinh vật đến chút thọ. Cái loài quỷ thần nó còn ăn máu ăn thịt, thấy không, nó không có đem đến cúng, cứ tự tiện chặt thằng trúc đem về. Chẳng bao lâu thì người này chìm mất giữa hồ, và chúng thần phạt thần thì sân hận như là lấy tài sản của ổng mà, thấy không. Từ đó trở đi, thương thuyền qua lại đều phải thành tâm cúng lễ thần miếu, không dám sơ hốt. Nhưng mà thường thường làm Atula thiên á, nó có thần thông, thấy không. Ngài cùng khách thương ghé vào cúng miếu, bỗng nghe thần nói, là thần có thần thông không biết, trên thuyền có sa môn thỉnh vào miếu được chăng. ai nấy đều kinh ngạc vội vã thỉnh ngài vào, tức là ngài Túc Cao. Lúc đó thì biết là có ngài An Túc Cao mà không biết là bạn của ông nữa, mà không biết ông này hồi xưa hứa nếu mà đạt đạo sẽ độ ông, thành ra ông kêu vào. Thần nói với ngài: tôi nay là thần miếu Động Đình Hồ, chu vi rộng đến ngàn dặm, đều thuộc quyền hạn của tôi. Nhờ kiếp trước hai tu bố thí tạo phước nên ngày nay được cúng đủ mọi thứ không dứt. Lại do đây là nhân quả không, thấy coi thấy không, được cúng kiến là cũng do hồi xưa mình cái này cái kia thôi, thấy không. Lại do kiếp xưa hay nóng giận nên đọa thân quỷ thần. Các khách thương giảng lai nếu làm sai ý tôi đều bị trừng phạt, cái tâm này tâm sinh hận vẫn còn, không chút xót thương cũng đều do sân nộ gây ra. Tôi giờ đây gặp lại bạn đồng tu thở trước, không khỏi vui buồn xen lẫn. Buồn vì mình vẫn còn trong ác đạo, vui vì có người để nhờ cậy. Cái câu này mình nhớ như quan trọng lắm. Người tu á mà chỉ có cái sân mà cả đời họ phá không được, không hiểu không. Thành ra có mà phải tìm cách mình trừ, ráng trừ rồi sẽ trừ được thôi, thấy không, chứ đừng có dễ vui. Đó, nhiều khi ông này hồi xưa khuyên nhưng mà dễ vui, thấy không, chứ thực sự ra có tập khí nào đó, mình hấp Phật rồi cũng như là thuốc rồi. Cái tập khí nào có Phật trừ cũng được hết trơn, chỉ có một cái là mình cố thôi, thấy không, mình cố là mình sẽ trừ được, chứ mình đừng có chịu vua đó, thấy không, thì sẽ khó. Bỏ tôi bảo đảm vậy đó, nên là cứ Phật mà nếu không có làm đủ thanh được đó, không có ra đời, thấy không, có đủ qua cách để độ. Có cách này không có cách cái kia rồi mà sức mình không độ thì có sức của cộng nghiệp độ, cái tập đoàn tăng họ độ cho mình. Nên mình ở trong tập đoàn tăng nó có cái lực, nó có cái đức, hay mình ở trong cái nhóm thiện tri thức nó có cái lực, có cái đức, thì mình ở trong cộng nghiệp nó chuyển mình. Nó có những cái lắm, trong khi giờ mình tin tưởng vào tam bảo nó có lực nó chuyển mình. Thành ra cái quan trọng lắm, nhất là đại thừa nó nặng về cộng nghiệp lắm. Cho nguyên thủy tách rời hết, nó tu là cái chuyện khác, thấy không? Nguyên thủy đó, nó nặng về cộng nghiệp lắm. Thành ra nó có nhân quả nó rõ ràng lắm. Buồn vì mình vẫn còn có bác đạo, vui vì người để nhờ cậy rồi. Hôm nay lúc này ông phát tâm nhờ rồi. Tôi sớm muộn cũng phải mệnh chung, ông cũng biết là ông cũng như sắp hết cái phước á. Xong hiềm hình thù quái gở, thân thể dài lớn, nếu bỏ thân nơi đây ắt làm ô nhiễm sông hồ, lại xả thân rồi phải chịu quả khổ báo nơi địa ngục. Ông biết là trong kiếp này ông nóng giận, ông lại làm cho người ta nữa, thì ông lại sợ rằng là bị đọa trong địa ngục. Nay chỉ có lụa là tốt hơn ngàn tấm, người ta cúng đó, cúng cái miếu á cùng cát đỏ dạch. Xin ngài thay tôi cúng dường tam bảo. Bây giờ ông này ông lại bắt đầu muốn làm phước để kiếm cách gì lên. Thì thực sự đây là tập khí thôi. Kiếp trước á ông cũng tu cái gì? Kiếp trước là bố khí tạo phúc. Thành ra kiếp này á lòng vòng tới lòng vòng luôn thì cũng tu cái đó. Nó thành nó thói quen rồi. Bây giờ nghĩ cái gì thì cũng nghĩ cái đó thôi. Chứ nếu hồi xưa ông nghĩ là phải tu để tu thiền giúp thiền, thì bây giờ ông sẽ nghĩ cách khác. Ông nói bây giờ anh chỉ có cách nào tu để có hết chẳng hạn, ông sẽ nghĩ cái đó. Không, cũng nghĩ cái đó. Thành ra tập khí nó khó trừ lắm. Thấy không? Thì mình tu đạo Phật đó, mình muốn được tập khí thì dễ ạt à. Mình cứ theo đúng kinh, theo đúng là Phật dạy, mình cứ theo đó làm khuôn mẫu để mình theo, cũng như mình giữ luật bên nước Mỹ vậy đó. Thấy không? Mỹ nó là thế dạy, như cấm lái xe quá 72. Thấy không? Thì mình cứ nghe y chang vậy đi, tập thành cho nó quen chứ được bây giờ. Mình làm tập khí mà mình quen cái bốc chọc thì có thể lái được 80 như chơi à. Thấy không? Thành ra cái quan trọng á là mình cứ y nó không có cảnh sát, y là không có nhân quả thì thôi làm lại, không ai ta biết đâu làm lại không nên. Hay mà tôi đọc Phật mình cứ nghĩ thật là đúng rồi, mình cứ giữ theo là bảo đảm. Để tiêu ác, tiêu trừ ác nghiệp đời trước, hầu sinh theo nỗi thiện. Ông này thì có Phật khí, ông cứ làm hoài. Bởi vì tu hoài không khá sân nộ là phải rồi. Ngài an ủi: tôi lần này đến đây cốt để siêu độ cho người, vậy hãy hiện ra đây. Thì ngài lúc này là tu đạt đạo, là ngài dùng công đức của ngài để ngài độ. Thì bởi vì phải biết, thấy không? Một cái gì mà thánh tăng, nhưng cái gì Bồ Tát này kia, họ có cái đức để họ độ người ta được. Thành ra phải nói rằng cái đức nó quan trọng lắm, hiểu không? Chứ bây giờ khi mình nói nhân quả làm sao mà thoát, mình cứ quan niệm vậy thôi, nếu mà nhân quả làm sao mà thoát á thì cầu siêu quan nó không có linh gì nữa. Nhân quả không thoát được, cầu siêu quan là cái lực của người khác, làm sao mà linh. Nhưng mà thực sự cầu siêu quan linh và có nhiều cái dân hồn họ bị đọa lạc là cầu siêu quan họ báo gia đình họ thoát. Cái chuyện nó có thiệt, nhiều người họ nói vậy, Phật tử đã nhiều người họ thấy rõ ràng vậy, họ báo cho biết nữa. Vì có linh, cái linh này là do cái gì? Là công đức của tam bảo. Trong đó đây ông này ông nói là tôi lần tới lần này cốt để siêu độ cho người, tức là ông dùng thứ nhất công đức của Phật bảo là ông công đức Phật bảo là cái chỗ Phật và pháp bảo là công đức ông nương tựa, thứ hai là công đức của ổng để ông siêu độ, tức là ông tin chắc ông siêu độ được, tức là ông có đức, thấy không? Và cái đức này có thể hoặc là cái đức của ổng, còn nếu ông không có đức á là cái đức của ta, của Phật và pháp bảo, thấy không? Thành ra mình tu đại thừa hai cái lực nó mạnh lắm, nếu mà thêm cái lực của tăng bảo nữa thì nó thật là mạnh. Thành ra thực sự nếu mà ba chỗ nương tựa mình thực sự mạnh á, thực mạnh á, mình làm cái gì nó cũng xong hết trơn, nhất là đường tu mà rất là dễ. Thành ngày đi xá mà từ hồi xưa bên Ấn Độ qua bên đây tàn giảng thì suốt mấy chục năm, hai mười năm, mười mấy năm mà pháp của ngài thì người ta thường gọi là ông thầy quy chuyên môn nói về lực của tam bảo không à. Ở đây á, nhiều khi mình có chỗ nương tựa là ít khi nào mình nhớ, ít khi nào mình tưởng, ít khi nào mình chịu nương tựa lắm. Thành cái chuyện đó nó không có tốt, nhiều khi mình nương tựa pháp thôi mà cái kia mình không có nương tựa. Thần lại nói, thân tôi xấu xí nghe làm mọi người kinh sợ. Thì ông thần này ông sợ rằng hiện ra làm cho mọi người sợ, thì ngài nói, ngài Tấn Cao bảo người cứ việc hiện thân, đừng nghĩ nghĩ gì khác. Thần liền từ nơi sau giường ló đầu ra, thì đó là có cái bệ thờ đó, tức là sau cái bệ thờ đó. Thường á ví dụ mà cô học về cái tỳ ni á thì cái giường nằm á, cái giường nằm của bên tỳ ni nó có nghĩa là cái tòa phụ, nó là cái chỗ ngồi luôn. Thành ra chẳng hạn như không nằm giường cao rộng hay không ngồi, hoặc là không ngồi giường cao rộng, thì cũng có nghĩa là cái tòa phụ mình cũng phải vừa đúng thôi, chứ không được lớn, không được cao. Chẳng hạn như ngài Ngộ Đạo Pháp Sư nhận được cái tọa cụ của cái bên kia, của hoàng đế nó phong đó, lúc mà ngài thuyết pháp á, ngài vừa ngồi mà cái tâm ngài mình là cái đường cao động lên, bắt đầu là mình nhận được cái là bắt đầu là tâm thầm giới đã bị rồi, tại đó là sa di đã cấm rồi, thấy không? Mà trong cái tại thâm nổi tâm ngạo mạn đó nữa, thành ra hai cái tâm nó thành ra mới bị cái quan gia nó nhặt vô một cái chân làm một gã sọ người đó. Mình nên nhớ, thành ra cái giường trong này nó là cái cũng như là cái chỗ bệ thờ của ngài đó, là ló lầu ra chỉ thấy đầu trăng to lớn dị thường. Đây là một cái loại là mã hầu la già, một thằng đáng nha, thằng đáng. Đang thấy cao ngưng thần hướng về thần miếu đặt kinh phú chúc, thì ngài bắt đầu đọc kinh cũng như là cầu siêu cho. Thì tôi nói quý vị rồi, tất cả kinh điển, cái gì của Phật nói cũng như giác ngộ nói, sau này nếu mà cô giác ngộ hay là tất cả Phật tử nó giác ngộ, người nào giác ngộ là nói câu nào á thì câu đó tự nhiên nó linh ứng cũng như thần chú vậy đó, nó có một cái lực lạ lắm. Thầy như bên Nam Tông đọc kinh vẫn linh, mà bên Bắc Tông đọc kinh cũng linh, miễn là đúng là kinh Phật nói thôi là linh nè. Tại vì đây là cái nó phát sinh từ một người giác ngộ, thì toàn thân cái người giác ngộ thì cái lời nói cũng là một cái sự giác ngộ, thấy không? Cái cử động cũng là một sự giác ngộ, thành ra người ta bắt trước cái tay chân của Phật, bắt mới thành ra ấn, thấy không? Để mà vô được những cái ấn đó, bắt quy nghi cử chỉ, ngay như Phật giác ngộ rồi mới lập cho cái tỳ kheo quy nghi cử chỉ như thế này cho đúng, mà mình làm đúng quy nghi cử chỉ đó, tức là mình tự nhiên là nó linh ứng à. Nó ngộ thành nó gọi tắc pháp là gì á. Cái gì để ý, ví dụ đó, nhiều khi mình coi thường cái đó chứ không phải. Khi một người giác ngộ rồi, cái gì toàn thân họ là biểu gì cái giác ngộ hết, thành tay chân họ làm cái gì, nhưng mà nó khác bình thường lắm à. Nó phải giống mình đâu. Thành nó bắt chước mà đúng cái gì là nó linh ứng. Kinh điển cũng vậy, khẩu nó nói ra cái gì là linh ứng cái đó. Thần tọ hồ nghe hiểu, cái thằng đắng này nó có thần thông, nó nghe hiểu, cúi đầu chảy nước mắt, thật sự nghe không hiểu vẫn linh chưa. Thấy không? Tại vì cái đó là cái khẩu giác ngộ, của một giác ngộ ra nó có cái lực rồi, thấy không? Cúi đầu chảy nước mắt, chốc sau ẩn thân không còn thấy nữa. Ngài liền lấy lụa là và bảo vật, thì cái ông này ông nói ra thì có người chứng minh, nên tức là ông nói ra thì có người giữ từ đó họ mới cho lấy, thấy không? Lụa vật thì chắc là mấy người này họ kể ra nè, thì ngài cũng kể ra cho mấy người chứng minh. Từ tạ thần miếu ra đi, thuyền ra giữa hồ, mọi người trông thấy thần miếu hiện thân trên núi cao, sông xuống như để tiễn đưa, lưu luyến không rời. Mọi người vẫy tay cáo biệt, thần mới biến mất. Tức là mấy loại ma hào loại già này giống như loại rồng vậy đó, nhưng mà nó kém hơn rồng, ma bây giờ là thằng rắn thôi. Con thiền như có sức thần trợ lực, chẳng bao lâu đến dự dương, ngài bèn thay thần miếu xây chùa tạo phúc. Đó, thì lấy tiền đó, ngài nói nghe để mà làm cồng cho vị đó giải thoát. Không bao lâu sau ngày đi, thần miếu mệnh chung, tức là con thần cũng chết. Ngài cùng những người trên thuyền vào lúc hoàng hôn, lúc đó là ngài chưa tới dự chương, nên là còn trên thuyền, trên đi đồng hồ đến dự chương thôi. Thì vào lúc là buổi chiều, thì bỗng thấy có một thanh niên đến quỳ trước ngài, tức là hiện ra trước đàng hoàng á. Sau khi ngài đọc kinh phú chúc, thanh niên nọ biến mất. Trước khi ngài chết cũng hiện thân lại nghe kinh lần cuối. lực kinh nó mạnh lắm, thành ra mình đây mình nên có niềm tin. Khi mà con muốn đọc kinh cho mạnh á, thứ nhất cô phải có niềm tin, tin nó rất là tha thiết vô, thấy không? Đó. Và thường thường mình tụng kinh hoài nó cái kinh nó có lực, thành thường thọ trì nó có lực. Đó. Nếu mình không thọ trì hoài thì kinh nó cũng có lực, nhưng mà cái lực nó không mạnh thôi, thấy không? Thì cô cần đọc cái đó thì nhờ cái lực kinh đó, tức là lực của pháp có thể giải quyết người ta được. Còn nếu mình có giới đức nữa thì nhờ lực của tăng, thấy không? Từ đó trở đi miếu không còn linh ứng nữa. Sau đó có người thấy một xác con tăng khổng lồ dài đến cả dặm, ghê lắm chưa, cả dặm nè, một dặm ở đây một hải lý à. Ở một hồ lớn ở phía tây Lô Sơn, tại con này là nó ở vùng Lô Sơn. Thì sau đó thì cái thôn đó người ta mới gọi là thôn Xà, thuộc quận Lạc Dương, tỉnh Giang Tây. Đó, cái sự tích nó như vậy. Rồi ngài lại đến Quảng Châu kiếm chàng thiếu niên giết mình thở xưa. À, thì ngài có được túc mạng thông á, thì ngài mới nhớ hồi xưa mình, hồi xưa mình có kiếp trước mình á, mà ở đây người này giết còn nhớ, thì ngài tới lúc đó người ấy tuổi tác đã cao, được ngài ghé thăm và kể lại chuyện thường mạng năm cũ để giải quan khiên này tới độ á. Thành ra có cái ngộ vậy nè, có một cái á, cô làm ác đối với một cái chúng sanh nào thì đương nhiên lãnh nghiệp là phải nói rồi. Cô làm ác đó đến những điều có giác ngộ thì cô lại nghiệp nặng hơn, thì đương nhiên rồi, chuyện đó bắt buộc rồi. Nhưng mà có cái ngộ, cô làm ác hay là do nhân thiện đến một bậc giác ngộ thì cuối cùng cô sẽ được độ. Nó lạ vậy đó, mặc dầu nghiệp rất là nặng, nhưng mà tại vì mình tạo thành cái nhân quả đến những bậc giác ngộ đó, nên kiếp sau mình phải gặp người ngài để trả quả, mà lúc đó gặp để ngài độ thôi. Thành ra ngộ và thành ra tư Phật, nhiều khi những người giác ngộ làm cái tác những nghịch duyên để cho những người đó, cho người đó ác quá, mình tác thuận duyên họ không, thì không chịu tác nghịch duyên, vậy nhiều khi để người đó xúc phạm, chửi mắng, đánh đập mình, thì họ mạnh hơn người đó làm mình, nhưng mà cái nhân duyên đó thì họ sẽ bị nghiệp rất là nặng, nhưng mà cái nhân duyên đó ở sau này họ sẽ gặp mình để độ. Thành ra nói là có cái lợi là mình là khi nào mình ở chung với thiện tri thức á, thiện tri thức tức là những người giác ngộ ngộ đạo á, thì đương nhiên hễ mà làm tội với người đó thì nặng. Thế là mình làm cái gì mà phúc với người đó thì đương nhiên là cái nghiệp thiện nó mạnh, đương nhiên à, một người đó cũng như là phước điền rồi, thấy không? Đó. Nhưng mà giàu có làm tội với người đó ha, làm phước điền người đó thì đều được lợi ích hết á, được lợi ích hết trơn. Còn như bây giờ cái anh mà ở ngoài á, anh ác á, anh làm tội, anh làm cái nghiệp ác đó rồi đó, thì cái nghiệp ảnh hưởng nhẹ lắm, tại vì cái họ không phải phước điền, cái chỗ họ không phải kia, thành cái dòng quả nó nhẹ là nhẹ thôi. Thấy không? Và anh làm thiện người đó cũng nhẹ, cũng cái hệ quả là cũng yếu thôi, nhưng mà không có lợi ích gì hết trơn á, thấy không? À, còn anh làm anh, bởi vì quan trọng nhất là mình ở trong thiện tri thức. Giờ cái giờ mình làm cái thiện thức, nó là mình làm ngược thiện thức cái nữa, mình vẫn lợi như thường. À, bỏ đi thức rồi là an tâm rồi, nghĩa là kiếp này không độ, giờ của mình sân hận hay gì không độ, kiếp sau là cũng độ, nó sướng vậy đó. Làm sao phải tìm được cái môi trường đó để mình ở, đó là giao duyên đó, nó gọi là giao duyên. Còn nếu mà tìm không được là phải cố thôi, chuyện đó. Anh đã đừng có giờ mà ở xa rồi thiện tri thức, xa rồi những người giác ngộ. Thì đây là cái nhân duyên, bởi vì cuộc đời mình đó, mình muốn ngộ không phải là dễ, mình phải nhờ một cái số trợ duyên, thì họ là trợ duyên. Còn nuôi mình bỏ cái tâm hết để mình tắt rời hết mọi người, coi chừng là những kiếp sau bế tắc không có người nào gỡ hết. Thành ra giờ ác ngộ không biết, mà tôi biết là thiện thức rồi, bằng đúng một cách thôi, ở thôi. Ở cái là rồi sao có bị cái gì nữa, hoặc là tự giao nhân thiện cho người đó cũng được, ác cũng được, là cái thì nó sẽ tốt. Thành ra đề bà đắc đa mà chuyên môn là hai tăng vật á, mà thật nó thằng họ phí sau này người bậc. Mà ngại ta là thành thật được, tại vì vậy nhân ác đứa Phật, chứ không có gì hết trơn, chứ là giao ác người khác là chết rồi, thấy không? Người nọ sửng sốt, ông này không nghe thì ông mới diệt mình, rất ư hối hận, biết người khác phàm, biết ngài là người khác phàm, nên cung kính phát tâm cúng dường và theo hầu ngài. Ông này bắt đầu là phát tâm đi theo, thấy không? Thành ra, giết một cái thiện đi thức gì đó, bỏ ra cái ác đó nó nhiều, nhưng mà chính ông này ông độ, nó lộ cái nhân duyên ngày tới. Thành ra nó phải ngộ, thành ra cái cuộc đời mình nên, mình nếu mình cảm thấy rằng cuộc đời mình tu có nhiều đó nghe, thì quan trọng sao tích duyên thì tích, tích duyên càng nhiều càng tốt, tích duyên Phật pháp tăng là đương nhiên rồi, thấy không? Ngài lại cho biết tôi còn có chút dư báo chưa trả. Bây giờ ngài nói là ngài còn chứ không phải hết, gọi là mình nói là trong cái lộ trình mình đi nhiều kiếp luân hồi, mình là không biết bao nhiêu nghiệp, thấy không? Thành ra cứ trả hoài, đến lúc nào mình giác ngộ, mình được vô ngã thì cái nghiệp nó không bám được thôi, chứ mình còn ngã lỏ đảm là còn nghiệp à, chứ không cách nào khỏi được đâu. Tại vì một đời mình tu được xong giải hết được cái nghiệp, thấy không? À, nhưng mà vì cái ngã nó không có nữa, nó không còn cái ngã nữa, nên cái nước tưới do nghiệp nó phát triển nó không còn nữa, nó không phát sanh nữa, thành ra mình không có luân hồi thôi. Thì cái này ngày mới được ngủ, ngày mới được ngủ ngủ thông thôi, lậu tâm thông ngày chưa có, tức là ngày chưa giác ngộ được mấy cái quả kia, thành ra cái nghiệp vẫn còn. Giờ phải đến Cối Khê để trả cho xong. Ngài biết rằng là giờ này còn một cái nợ ở Cối Khê nữa. Hai người cùng lên đường đến Cối Khê, vào giữa chợ gặp ngay một đám đánh nhau. Thấy không? Một gã vô ý đập ngay một gậy trúng đầu ngài liền mà chung. Chết tiếp luôn à, tới tạ nghiệp thôi. Thấy không? À. Ngài là vị tăng đầu tiên đem thiền quán vào xứ Trung Quốc, và cũng là trong những nhà phiên dịch kinh điển đầu tiên của Trung Hoa. Ngài dịch các kinh An Bang Thủ Ý, Ấm Trì Nhật, A Tỳ Đàm, Ngũ Pháp Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Chuyển Pháp Luân, Bát Chánh Đạo, Thiền Hành Pháp Tưởng, cộng chung hơn 30 bộ. Con người và sự nghiệp của ngài cống hiến không nhỏ cho nền học Phật Trung Quốc, và điển hình cho cao tăng thời ban sơ. Chả trách ngài Đạo An. Ngài Đạo An á, ngài Đạo An là thầy của ngài Huệ Diễn đó nha. Cái đời của ngài á gọi là trước Đạo An nữa. Phải thốt ai gặp được ăn thế cao chẳng khác gì gặp Bồ Tát Thánh Hiền vậy. À, thì đây là cái lịch sử tương đối là chi tiết của ngài thế cao, để mình có cái niềm tin. Niềm tin này lại là đây là một cái bậc tu hành có cái sự chứng đạo, có sự đạt đạo, là thành ra mặc dầu không phải là trích hoàn toàn kinh điển cứu Phật, mà đây là một cái vàng bài để đưa cho mình một cái ngắn gọn.